Chương 4: Giải phóng tâm. Giải phóng tâm khỏi trói buộc, giải phóng tâm khỏi phiền não, giải phóng tâm khỏi thời gian, giữ gìn tâm vô sở trụ. 1. Giải thoát tâm. Giải phóng tâm khỏi khổ đau là mục tiêu cuối cùng của người tu tập. Đó là sự giải phóng, tức triệt tiêu tất cả sầu, bi, ưu, khổ khỏi tâm. Nói giải phóng tâm, tức là giải phóng các khổ đau đang tồn tại ở tâm. Chúng ta khó giải phóng được những nỗi đau trên thân do tai nạn, do bệnh tật và ảnh hưởng bởi gen di truyền và lối sống. Giải phóng nỗi khổ tâm là mục tiêu cần phấn đấu và có thể đạt được trong kiếp sống này. Người xuất gia, giả sử cuối đời bị tai biến mạch máu não, nằm liệt giường, bị thần kinh thực vật, mất khả năng nghe nói thì nên xem đó là chuyện bình thường. Phần lớn các loại bệnh nêu trên là do gen di truyền quyết định. Đừng dựa vào những loại bệnh tật mà nói rằng tu sĩ ấy tu không đúng lời Phật dạy. Có người lý luận sai lầm rằng do tu thiền nên khi chết mới bị các chứng bệnh nan y. Đang khi người tu tịnh độ chết trong chánh niệm biết trước giờ chết. Nói như thế là mê tín và làm nhiều người mất niềm tin với Phật Pháp và Tăng Đoàn. Giải phóng tâm thường được Đức Phật diễn tả qua bài thiền kệ gồm 4 câu như sau: Tái sinh đã hết, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại cuộc đời này nữa. Khi tâm không bị trói buộc nữa thì hành giả được giải thoát. 2. Giải phóng tâm khỏi phiền não. Khi thực tập, tuệ giải thoát trọn vẹn, hành giả đạt được kết quả giải phóng tâm khỏi các phiền não. Phiền não là loại tình tự tiêu cực, tạo ra cảm giác bất an, không vui, phiền uất, thống khổ, trói buộc có gốc rễ ở tâm. Giải thoát tâm là giải phóng các trói buộc của phiền não. Khái niệm phiền não thường chỉ cho tham ái, sân hận, si mê, vốn là 3 gốc rễ của khổ đau. Có 2 nhóm trói buộc là 5 trói buộc thấp và 5 trói buộc cao. 5 trói buộc thấp bao gồm hoài nghi, biên kiến, chấp thủ giới cấm, tham dục và sân hận. 5 trói buộc cao gồm lăng xăng, tham dục giới, tham vô sắc giới, ngã mạn và vô minh. Khi giải phóng được 5 trói buộc thấp và 5 trói buộc cao thì hành giả kết thúc tất cả phiền não thô và tế. Theo Kinh Tăng Chi, 5 trói buộc tâm bao gồm tính dục, sân hận, hôn trầm, lăng xăng và hối hận và hoài nghi, thường gây trở ngại sự tiến tu nên cần phải dứt trừ. Kết thúc những trói buộc này thì tâm mới được thông dong tự tại, thoải mái, thảnh thơi. Đó là kết quả của sự tu tập, bao gồm tu thiền và tu chuyển hóa đúng tinh thần Phật dạy. 3. Giải phóng tâm khỏi thời gian, tức làm chủ tâm, không để tâm bị vướng kẹt vào quá khứ qua ký ức, không để tâm trượt đuổi theo tương lai, cũng không làm tâm bị vướng kẹt ở hiện tại. Kẹt tâm vào quá khứ là vô tình hâm nóng khổ đau đã qua hoặc nuối tiếc về hạnh phúc đã mất. Tính thực thể của sự hâm nóng và nuối tiếc không còn nữa. Nhưng khi tâm bị vướng kẹt vào tiếc nuối thì con người không thể trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Rượt đuổi tâm về hướng tương lai là cách tốn tiêu năng lượng sự sống một cách hoang phí, không cần thiết. Lo lắng tương lai làm cho ta mệt mỏi, căng thẳng, bất an. Những gì sẽ xảy ra sẽ phải xảy ra theo quy luật nhân duyên và quả. Chúng ta không thể can thiệp được tiến trình nhân quả một cách chủ quan được. Thay vì quá lo lắng và bất an về tương lai, người tu tập thấy rõ tương lai sẽ trở thành hiện tại. Đầu tư và làm chủ hiện tại, ta sẽ làm chủ tương lai trong tầm tay. Việc đã qua thường có 2 nội dung. Một là gắn kết với nỗi khổ và 2 là liên hệ đến niềm vui. Khi nhớ về nỗi khổ quá khứ đã kết thúc, nỗi khổ ấy có cơ hội trỗi dậy thêm nhiều lần nữa dưới hình thức ký ức và biến ta trở thành nạn nhân. Tiếc nuối về hạnh phúc trong quá khứ làm ta mất khả năng trải nghiệm hạnh phúc ở hiện tại. ta nên nỗ lực khép lại chuyện quá khứ ở nơi nó xảy ra, ở không gian nó có mặt và ở thời điểm nó tồn tại. Bằng cách này ta giải phóng được áp lực cảm xúc gần 70%. Không lo lắng chuyện chưa đến không có nghĩa là thiển cận, thiếu trách nhiệm, thiếu kế hoạch, thiếu chiều sâu, thiếu phương pháp dài lâu. Theo Phật Pháp, ta hãy tiếp cận giải quyết các vấn đề trên nền tảng nhân quả. Sau khi chuẩn bị mọi thứ đúng quy trình nhân quả, ta không phải ngồi trông ngóng kết quả sẽ xảy ra, vì như thế sẽ mệt mỏi và căng thẳng, lo lắng, thậm chí có thể bị sầu, bi, khổ, ưu, não. Những áp lực cảm xúc dễ làm con người quên mất mọi việc. Chủ trương của Đức Phật là chánh niệm hiện tiền, bây giờ và tại đây. Kẹt vào hiện tại là chấp dính vào những gì đang diễn ra một cách cứng nhắc. Giữ chánh niệm trong từng tích tắc hiện tại đang diễn ra là cách nhận thức rõ mọi vật đang là, không bám chấp hiện tại. Mỗi tích tắc hiện tại lập tức trở thành quá khứ, không thấy được dòng chảy tương tục này, ta dễ bị chấp dính vào thời gian hiện tiền, không gian hiện tiền và sự vật hiện tiền. 4. Tâm vô sở trụ. Cốt lõi của tu tập trong Kinh Kim Cương nói chung và Thiền Tông nói riêng là đạt được trạng thái tâm vô sở trụ. Bản chất của giải phóng tâm là giữ tâm ở trạng thái vô sở trụ, không vướng dính tâm vào các đối tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, đồng thời không vướng chấp tâm vào quá khứ, hiện tại, vị lai, không vướng tâm vào các phiền não, không vướng dính tâm vào mọi thứ trên đời. Khi đạt được trạng thái tâm vô sở trụ, người tu tập sẽ phát triển trí tuệ, trở nên thông minh, sáng suốt, điềm tĩnh, thư thái, thảnh thơi, tự do và giải thoát. Tâm vô sở trụ cũng giống như trạng thái thiền, xả niệm thanh tịnh, buông bỏ mọi ý niệm, cảm giác, tri giác, tâm tư, giống như trạng thái chân không, vốn không có sự rơi, không có sự bám. Người đạt được trình độ tâm vô sở trụ sẽ không còn sự khổ. Chuyện quá khứ không nghĩ đến vì đã kết thúc. Chuyện tương lai không mong cầu vì chưa xảy ra. Việc hiện tại thì chánh niệm hiện tiền. Việc hiện tại đang là hiện tiền, cũng không vướng dính, cũng không khởi lên thái độ thích, ghét. Đó chính là không vướng ba đời. Chuyện đã qua không quay lại, chuyện chưa đến không vói theo. Chuyện hiện tại nắm rõ hiện tiền, sự trụ tâm kết thúc. Theo đó, vô trụ tâm sẽ trở thành vô trụ xứ. Nên biết rằng đang lúc trụ trong thời điểm trụ thì chỉ có Phật trụ chứ không có trụ xứ. Khi tâm không dừng trụ ở bất cứ cái gì, nơi nào, lúc nào thì khi đó hành giả nhận ra được bản tâm và Thiền Tông gọi đó là kiến tánh. Khi tâm không dừng trụ ở bất cứ cái gì, tâm đó chính là tâm Phật, cũng gọi là tâm giải thoát, tâm Bồ Đề hay tâm vô sinh, mà Kinh Phật thường gọi là chứng vô sinh pháp nhẫn.